Đại đường Tây Dứt Ký, quyển thứ 7, năm nước. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Vua dịch. Chùa Đại Tổng Trì, Sa Môn Biện Cơ soạn. 1. Nước Ba La Nại. 2. Nước Chiến Chủ. 3. Nước Vệ Xá Phân, Tỳ Xá Ly, Vê Xá Ly. 4. Nước Phất Tiên Thị. 5. Nước Ni Ba La. Nước Ba La Nại, chu vi 4.000 dặm, đô thành phía tây giáp với sông Hằng, chiều dài 18,9 dặm, chiều ngang 5,6 dặm. Cư dân sống chen chúc trong thành, nhà nào cũng có nhiều phòng và buôn bán hàng hóa. Tánh người ôn hòa, phong tục thuần nhã, ưa học hỏi, phần nhiều tin theo ngoại đạo, ít tôn kính Phật pháp. Khí hậu thuần hòa, cày cấy được mùa, cây trái nhiều và cũng có nhiều loại rau cải khác nhau. Có hơn 30 ngôi già lam và hơn 3.000 tăng sĩ. Họ học theo phái Tiểu Thừa thuộc Chánh Lượng Bộ. Có hơn 100 ngôi đền thờ và hơn vạn ngoại đạo. Các phái ngoại đạo đa phần đều thờ Đấng Tự Tại Thiên, hoặc không để tóc, hoặc bới tóc, mình trần không mặc quần áo, lấy than đen thoa lên mình. Họ tinh tấn tu khổ hạnh để cầu thoát sanh tử. Ở giữa đại thành có 20 đền thờ, và các đền thờ đó đều làm bằng đá có chữ khắc linh đó. Có rừng bên cạnh cho nên che được bóng mát. Có tượng Quán Tự Tại Thiên bằng đá gần 100 thước, uy nghi đẹp đẽ, đường đường phước tướng. Phía đông bắc của thành lớn xứ Ba La Nại có một con sông, và nơi phía tây con sông này có một bảo tháp do vua A Dục dựng nên, cao hơn 100 thước. Phía trước có dựng một trụ đá mà tường của nó phản chiếu lên ánh sáng rất đẹp đẽ. Nơi đây ảnh Đức Như Lai thường hiện lên. Phía đông bắc của sông Ba La Nại đi hơn 10 dặm đến chùa Lộc Giả. Trong khu vực chia ra làm 8 phần liên hệ với nhau. Nhà cửa lầu cát tráng lệ quy mô. Tăng sĩ sống hơn 1.500 người. Tu theo Chánh Lượng Bộ thuộc Tiểu Thừa. Trong thành lớn có một tinh xá cao hơn 200 thước, phía bên trên tạo hình một trái xoài được thép màu vàng, đá nhiều tầng chồng chất tạo thành, đá chất lên bốn bên như thế cả hàng trăm miếng, mỗi miếng đều có chạm tượng Phật màu vàng. Ở trong tịnh xá đó có một tượng Phật bằng đá gần bằng thân của Đức Như Lai, tạc theo tư thế chuyển pháp luân. Phía tây nam tịnh xá có một bảo tháp bằng thạch do vua A Dục dựng nên, đã hư hoại, chiều cao hơn 100 thước. Phía trước đó có dựng một trụ đá cao hơn 70 thước. Đây là thạch ngọc cho nên có ánh sáng phản chiếu rất đẹp. Người nào có tâm đến cầu phước, ảnh của mình sẽ chiếu lên các tường và thấy rõ tướng thiện ác. Đây là nơi Như Lai thuyết pháp lần đầu tiên sau khi thành đạo. Cách đây không xa có một bảo tháp của A Nhã Kiều Trần Như gặp Bồ Tát lúc bỏ tu khổ hạnh, không cần người giúp đỡ, đến nơi đây tự mình luyện tập. Bên cạnh bảo tháp này cũng có 500 vị Phật độc giác nhập Niết Bàn. Lại có ba bảo tháp là nơi di tích của ba vị Phật trong quá khứ kinh hành tọa thiền. Phía bảo tháp của ba vị Phật kinh hành là nơi Bồ Tát Di Lặc được thọ ký sẽ thành Phật. Ngày xưa khi Đức Như Lai còn ở tại núi Linh Thứ, thành Dương Xá, đã bảo các tỳ kheo rằng vào đời vị Lai ở cõi Thiềm Bộ Châu và ở nơi đây, có người thọ được 8.000 tuổi. Có con của Bà La Môn tên là Từ Thị, thân cao tốt, sắc vàng. Ánh sáng quang minh chiếu rọi sẽ bỏ gia đình đi tu và thành chánh giác. Vì chúng sanh thuyết pháp trong tam hội, những người được tế độ là những người đã trồng căn lành phước đức nơi ta. Đó là những người có tâm thâm tín tam bảo, kẻ tài gia, người xuất gia, kẻ giữ giới, người phạm giới, tất cả đều được quá độ để chứng quả giải thoát. Trong ba hội thuyết pháp như thế sẽ độ được những người mà có duyên với ta bây giờ. Sau đó tất cả đều kết nhân duyên trở thành thiện hữu. Khi Bồ Tát Từ Thị nghe Phật nói như thế, từ tòa ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: con nguyện sẽ làm vị Từ Thị Thế Tôn kia. Như Lai bảo rằng: theo lời nói này sẽ chứng được quả gì như ta đã nói bên trên? Ngươi sẽ giáo hóa họ. Phía tây bảo tháp, nơi Đức Từ Thị được thọ ký, là nơi mà Đức Thích Ca Bồ Tát thọ ký trong hiền kiếp này khi loài người thọ 2 vạn tuổi. Có Đức Phật Ca Diếp xuất hiện nơi đời, chuyển bánh xe pháp, khai hóa hàm thức. Nhận lời thọ ký là Bồ Tát Hộ Minh. Bồ Tát này trong tương lai, khi chúng sanh ở đời thọ mạng 100 tuổi, Ngài sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Ở phía nam, nơi Đức Thích Ca Bồ Tát thọ ký không xa, là dấu tích ghi lại nơi kinh hành của 4 vị Phật trong quá khứ. Chiều dài hơn 50 bộ, chiều cao có thể 7 thước. Trên tảng đá xanh có các hình tượng Đức Như Lai đi kinh hành. Tượng này rất uy nghiêm đẹp đẽ, thịt tóc giống như thật, linh nghiệm quyền bí di diệu. Trong thành này có rất nhiều thánh tích, có hơn 100 tịnh xá và bảo tháp. Chỉ lược thuật chứ không nói rõ hết. Phía tây của già lam lớn rộng kia có một hồ nước trong, chu vi hơn 200 bộ. Đây là nơi Như Lai thường hay tắm gội. Tiếp theo phía tây có một hồ lớn, chu vi hơn 180 bộ. Đây là nơi Như Lai thường rửa bát. Kế đến phía bắc có một hồ chu vi hơn 150 bộ, nơi mà Như Lai thường hay giặt y. Cả ba hồ này đều có dấu vết của rồng, nước sâu, vị ngọt trong suốt, sạch sẽ, thường không tăng giảm. Ai có tâm khinh ngạo đối với những hồ này sẽ bị con rồng Kim Tỳ La Phú Đa làm hại. Ai tính tâm cung kính sẽ được những điềm lành. Nơi giặt y của Như Lai còn là dấu tích cà sa, và dấu ấn ấy đã khắc nên thành hình, và các tín đồ hay đến đây để cúng dường. Ngoại đạo hung dữ đạp lên đá này, vua rồng trong hồ kia bèn nổi lên mưa gió. Phía bên hồ chẳng xa có một bảo tháp. Đây là nơi Như Lai tu khổ hạnh, làm thân con voi 6 ngà. Có một người thợ săn muốn được ngà voi, cho nên mượn áo cà sa mặc vào. Con voi vì cung kính chiếc áo cà sa mà bị chặt mất ngà. Cách chỗ mất ngà không xa có một bảo tháp. Đây là nơi Như Lai tu khổ hạnh, vì thương đời mà thị hiện, làm thân con chim cùng với con khỉ và con voi trắng thi nhau hỏi rằng: ai là người đến trước dưới cây Ni Câu Luật? Những việc như thế còn lại di tích rất nhiều, tùy theo dài, ngắn, lớn, nhỏ mà quá hiện xa gần. Người ta chỉ biết đại khái như vậy. Người tu cũng như người đời đều nương tựa vào đó để biết. Ở phía này chẳng xa bao nhiêu, nằm vào trong rừng sâu, lại có một bảo tháp. Đây là nơi Như Lai ngày xưa cùng với Đề Bà Đạt Đa gặp nhau trong câu chuyện giết con Nai Chúa. Chuyện kể rằng ngày xưa ở tại nơi đây, trong rừng già này có 2 nhóm nai, mỗi bên có hơn 500 con. Lúc bấy giờ ông vua của nước này đi săn bắn, gặp được con Nai Chúa là Bồ Tát. Con Nai Chúa ấy yêu cầu vua rằng: đại dương đi săn tìm theo dấu vết, mà tôi biết rằng số mạng của chúng tôi cũng đã hết, nhưng thịt của chúng tôi cũng chỉ được trong ngày thôi, qua ngày sẽ hôi thối không dùng được, cho nên xin đại dương mỗi ngày chỉ giết 1 con, vua có thể giết để dùng, còn tôi xin cho qua ngày khác. Vua vui vẻ nhận lời, xa giá trở về, và 2 đàn nai từ từ hiến xác. Trong nhóm nai của Đề Bà có 1 con nai đang có chữa. Lần tới đến phiên nó xả mạng, nó thưa với vua rằng: thân tôi chết không sao, nhưng số của con tôi thì chưa. Con nai đầu đàn giận dữ nói: kẻ nào dám không tuân lệnh? Con nai cái than rằng: vua của ta bất nhân, không cho chết ngày khác. Lại bảo vua Nai Bồ Tát chết thế. Nai Chúa nói rằng: thảm thai lòng thương của mẹ đối với con, ân đức chưa thành hình đối với con mình. Nên nay ta thay ngươi đến trước cửa nhà vua và truyền ra với những người đi trên đường rằng: vua Nai kia hôm nay sẽ vào thành, mọi người không nên chạy xem. Nhà vua nghe điều ấy rồi không tin. Nha môn thưa lại, vua mới tin và hỏi rằng: tại sao con Nai Chúa đến? Con Nai đáp rằng: có 1 con nai cái có mang đến ngày hiến mạng, tâm rất lo lắng vì chưa sinh con, cho nên tôi thay thế. Vua nghe xong rồi liền than: ta thân người nhưng là nai, ngươi là nai nhưng tâm người. Từ đó nhà vua ra lệnh thả hết bầy nai và không đi săn nữa. Tức thì trong rừng này những con nai được yên ổn. Dần đây khu rừng được gọi là rừng thí nai, và nai ở đây càng ngày càng nhiều hơn. Cách Già Lam về phía tây nam 2-3 dặm có một bảo tháp cao hơn 300 mét, dấu vết còn để lại rất to lớn và trân kỳ. Bên trên không có nhiều tầng mà làm để an trí những bình bát, và phía bên sau trụ đá cũng không có chạm hình bánh xe. Phía bên này có một bảo tháp nhỏ là nơi mà năm anh em A Nhã Kiều Trần Như bị Phật chế ngự phải đứng dậy nghinh tiếp Phật. Sau khi Thái tử Tất Đạt dược thành, trải qua núi sông mưa nắng, quên thân mình để cầu pháp, vua Tịnh Phạn đã ra lệnh cho 3 người trong gia tộc và 2 người cậu: con ta đã bỏ tất cả để tu học, vào núi một mình ở trong rừng sâu. Nếu ai gặp con ta nên bảo ngừng đi. Bên nội có chú, có bác, bên ngoài có vua nhưng thiếu quan, cho nên hãy xem đồng tình cho biết mà ngưng lại. Cả 5 người tuân mệnh và muốn đi tìm kiếm. Họ ra đi với mục đích khuyên thái tử. Mỗi người tự nghĩ rằng: phàm kẻ tu học, khổ để chứng hay là vui để chứng? Người thứ 2 đáp rằng: đạo là một sự an lạc. Người thứ 3 đáp rằng: đạo là sự cần khổ. 2-3 lần tranh luận với nhau chưa xong, trời đã sáng. Lý tư duy của thái tử đã hết, cho nên mới phục những người tu khổ hạnh bằng cách tiết chế ăn một ngày một hộp mè, chỉ để duy trì thân thể mà thôi. 2 người kia nghe thế mà bảo rằng: thái tử sở dĩ làm như vậy là không đúng pháp. Phàm người tu đạo thì vui để chứng chứ, mà nay chỉ có khổ hạnh thì phải đi thôi. Xả bỏ điều đó, xa lìa nơi đây để tư duy mới chứng quả được. Thái tử tu khổ hạnh nơi đây 6 năm mà chưa chứng được đạo quả, cho nên biết rằng việc tu khổ hạnh là không đúng, và sau đó dùng cháo sữa rồi chứng quả. 3 người khác khi nghe như thế mới than rằng: đã sắp thành công rồi sao lại bỏ đi? 6 năm tu khổ hạnh ấy chỉ một ngày mà hao tổn công đức. Sau đó họ tìm đến 2 người kia để xin ý kiến. Họ cho rằng trước đây thấy thái tử có đầy đủ tất cả ý nghĩa khi ra khỏi cung vua ở nơi quan giả, bỏ y phục trân quý bằng da nai, tinh cần quyết chí, chỉ một lòng khổ tâm cầu được diệu pháp thầm thâm đến vô thượng quả. Còn bây giờ nhận bát cháo của nàng một nữ, nghĩa là đã thua ý chí trong đạo rồi. Ta biết như vậy nhưng chẳng có cách gì khác để khuyên can được. 2 người kia đáp rằng: sao anh chỉ thấy lúc hoàng hôn? Người này là kẻ kiệt quệ, ở đây chứ đâu phải thâm cung mà được an ổn cung phụng. Không có tâm yên tịnh làm sao ở nơi sơn lâm được, chỉ có thể làm chuyển luân dương thôi. Hãy để cho anh ta đi đi, đừng có luyến tiếc làm gì, nói ra thêm xót xa nữa. Bồ Tát tắm dưới sông Ni Liên, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thành đẳng chánh giác, hiệu là Thiên Nhân Sư, thanh tịnh trầm mặc. Trong sát na đó tìm đến ngài Quốc Đầu Lam Phất đang ở cõi Phi Tưởng Định với chư thiên, nghe tiếng báo rằng Quốc Đầu Lam Phất đã mệnh chung 7 ngày rồi. Như Lai tự than không biết làm sao gặp được, chưa nghe diệu pháp mà đã biến hóa. Từ đó ngài quán sát trong thế giới, thấy ông A Lam Già Lam chứng được vô sở hữu xứ định, nhưng chư thiên báo ông ấy cũng đã mạng chung 5 ngày rồi. Như Lai lại than tiếp thương cho người bạc phước. Như Lai lại quán sát xem ai có thể thọ giáo, chỉ có 5 người ở trong rừng nai có thể thọ giáo trước được. Cho nên Đức Như Lai lúc bấy giờ liền rời khỏi cây Bồ Đề đến rừng nai, dáng vẻ uy nghi tịch tịnh, thần quang rực rỡ, sắc thái như ngọc, thân hiện màu vàng, an nhiên đến trước nơi 5 người. Khi 5 người này mới thấy Đức Như Lai, đồng nói rằng: đừng nên đó ông ta, thời gian 5 tháng trôi qua chắc chẳng chứng thánh quả gì, cho nên mới thối tâm mà tìm lại chúng ta đây. Hãy mặc nhiên, đừng đứng lên kính lễ. Như Lai càng tiến gần thì quy thần càng lay động. 5 người này quên đi sự chế ngự mà bái nghinh hỏi han Đức Như Lai. Đợi cho xong, Đức Như Lai mới từ tốn khai thị diệu lý. 2 bên ngồi yên xong rồi mới biết ngài đã chứng quả. Phía đông của rừng Thí Nai, đi khoảng 2-3 dặm đến một bảo tháp. Bên cạnh đó có một cái hồ chu vi 80 bộ, gọi là hồ cứu mệnh, cũng còn có nghĩa là liệt sĩ, mà người xưa cho biết rằng cách đây hàng trăm năm trước có một vị ẩn sĩ. Nơi phía ao ghi lại dấu tích của việc nối kết cái bình với kỹ thuật cao cường nghiên cứu về thần lý siêu việt, có thể sử dụng đá sỏi làm người thật hoặc là hình gia súc rất dễ dàng, nhưng chưa có thể đi mây về gió được bằng ra công tìm cầu phép tiên xưa nay. Nơi đây cũng cho biết rằng phàm là thần tiên phải có thuật trường sanh, muốn cầu học phép phía trước phải kiến trúc đàn tràng chu vi một trường, chiêu mộ các liệt sĩ dũng mãnh cầm dao dài đứng nơi đàn tràng, đứng yên lặng không được nói. Ông tiên ngồi ở giữa đàn, tay cầm một con dao dài, miệng đọc thần chú để cầu nguyện, chú ý tập trung vào một điểm. Đoạn cầm dao lên biến thành kiếm thật, có lúc ở trên hư không biến thành các vị tiên cầm kiếm chỉ huy. Tất cả các việc mong muốn được toại nguyện không suy yếu, không già, không bệnh, không chết. Người này được tiên phong là kẻ oanh liệt liệt sĩ, mọi việc mong muốn đều sẽ được với tâm nguyện. Sau này ở trong thành có gặp một người buồn rầu đi trên đường, gặp ẩn sĩ kia tâm rất vui mừng, liền hỏi thăm an ủi: sao mà lại bi thương như vậy? Đáp rằng: tôi nghèo khổ, tự làm tự nuôi thân, có ông chủ thấy và biết được điều này cho nên mới tin dùng, đến khi mãn 5 năm thì mới có trọng thưởng. Vì sự ẩn nhẫn lao khổ này khó quên được, trong 5 năm đó chỉ có một lần làm sai bị đánh đòn, không được gì cả. Vì lý do này cho nên tâm rất là buồn, không biết ai mà than khóc. Ẩn sĩ bảo cùng đi đến nơi am tranh, dùng sức chú nguyện để biến đồ thành bánh, ra lệnh tắm rửa và cho mặc đồ mới, lại cho 500 quan tiền vàng mà nói rằng: cho đến trong tương lai cậu được hạnh phúc không ngoài việc này. Từ đó về sau số tăng lên nhiều gấp bội. Thầm cảm ơn ân đức của người có tâm, rồi kẻ oanh liệt luôn cầu hiệu quả để báo tin cho biết. Ẩn sĩ bảo: ta yêu cầu ông trải qua 5 tháng sẽ được hạnh ngộ, nhận được dung mạo thì biết chẳng còn điều nguyện gì nữa, chỉ một đêm thôi không còn nghe nữa. Kẻ kia đáp: sự chết thường không rõ, há có thể chạy trốn được sao? Vậy thiết đàn tràng cầu thỉnh chư thiên y vào phương pháp mà hành sự, ngồi cả ngày yên lặng và sau đó sai bảo. Ẩn sĩ tụng thần chú, kẻ sĩ cầm đao bỗng nhiên phát ra tiếng. Lúc bấy giờ trên không trung lửa hạ xuống thiêu đám mây. Lúc bấy giờ ẩn sĩ dẫn người này vào trong hồ tị nạn, rồi hỏi rằng: này con có nghe gì kinh không? Kẻ sĩ đáp: sau khi thọ mệnh, đến giữa đêm bị hôn trầm, rồi có mộng ác khác thường liền trỗi dậy, thấy ông chủ ngày trước mang thân đến an ủi và cảm tạ. Cảm tạ ân sâu khó có thể dùng lời để báo đáp, người kia giận dữ liền bị sát hại. Thọ thân trung ấm, rồi tử thi kia thán trách: do nguyện đời đời mà chưa báo được đức vậy, liền thác sanh vào nhà của một người bà la môn ở miền nam Ấn Độ, cho đến việc thọ thai và xuất thai khổ sở khôn lường. Nhớ đến ân đức không thể nói nên lời, không biết nghiệp gì mà thọ thân để sanh con như thế. Mỗi sự hoài niệm về ân trước đều nhẫn nại mà không có lời nào. Những người trong gia tộc gặp thấy rất kinh dị. Trải qua 65 năm như thế, vợ tôi mới hỏi: anh nói được chưa? Nếu mà không nói được, hãy giết con anh đi. Lúc đó tôi nghĩ rằng cách biệt thế gian, tự thấy già suy, chỉ có đứa bé này mà thôi, vì thế dừng lại. Vợ tôi không cho sát hại, rồi bèn la lên tiếng như thế đó. Ẩn sĩ đáp: ta đã qua rồi, đây là ma lực. Kẻ sĩ cảm ơn mà buồn việc không thành, cho nên phẫn nộ mà chết, khỏi bị nàng chết cháy. Nói rằng cảm ơn sự cứu mệnh mà chết, cho nên ở đây còn gọi là hồ liệt sĩ. Phía tây hồ liệt sĩ có một bảo tháp thờ ba con thú, lúc Như Lai tu hành Bồ Tát, đây là nơi thiêu thân. Ở kiếp sơ, lúc bấy giờ trong rừng này có một con cáo, con thỏ và con khỉ, tuy khác loại nhưng rất hòa đồng. Lúc bấy giờ Thiên Đế Thích mới thử lòng người tu Bồ Tát hạnh. Xuống trần hóa hiện một người già và nói với ba con thú đó rằng: hai trong ba chúng bay đã được yên ổn, không còn lo sợ gì nữa. Đáp rằng: ở đây cỏ cây tươi tốt, chúng con tuy khác loài nhưng cùng vui và rất an lạc. Lão nhân nói rằng: nghe nói hai trong ba chúng bay có tình nồng hậu và ý chí thân mật, đã quên lão già này, cho nên ta từ xa đến đây để tìm. Bây giờ đói quá, không có gì để ăn hết. Đáp rằng: xin ngài đợi một chút, chúng con sẽ đích thân đi tìm. Nói rồi chúng tỏa ra khác hướng vào rừng để tìm. Con cáo bơi xuống nước bắt một con cá, con khỉ vào rừng cây để hái hoa quả. Sau đó cả hai cùng trở lại dâng cho ông lão. Chỉ có con thỏ không trở lại mà đi chơi đâu đó, nên ông lão mới hỏi rằng: ta xem thấy chúng bay chưa hòa hợp lắm. Con khỉ, con cáo cùng chí hướng có thể giống nhau, duy chỉ có con thỏ là không trở lại, chẳng dâng đồ ăn gì hết. Việc này phải biết đích xác như vậy. Con thỏ vừa nghe sự quở trách, nói với con cáo và con khỉ rằng: tập trung đông cốt để cho tiều phu làm thịt. Nghe như vậy, con khỉ và con cáo tranh nhau chạy trốn trong cỏ mệt được. Thấy lửa cháy dữ, con thỏ bảo rằng: thưa ngài, thân con không đáng là bao, cho nên khó thoát được. Hãy nhận thân con làm một bữa ăn. Nói xong nhảy vào lửa thiêu thân. Lúc bấy giờ lão nhân hiện trở lại hình Thiên Đế Thích, mới thâu hết tất cả những xương cốt bị chết và than với con cáo và con khỉ rằng: một con đã đến, ta cảm cái tâm này, chẳng những không mất mà còn lại di tích này, nên gửi lên mặt trăng mà truyền lại cho đời sau. Cho nên cho đến bây giờ trên mặt trăng vẫn còn con thỏ, người đời sau kiến trúc nơi này thành bảo tháp. Từ đây xuôi theo sông Hằng đi về hướng đông cách 300 dặm đến nước Kiến Chủ. Nước Kiến Chủ chu vi hơn 2000 dặm, đô thành giáp với sông Hằng chu vi hơn 10 dặm. Cư dân giàu có ở san sát bên nhau, đất đai màu mỡ dùng để cày cấy trồng trọt, khí hậu ôn hòa, gió mưa phong tục thuần chất, tánh tình con người thô bạo, tà chánh đều tin. Có hơn 10 ngôi già lam, có gần 1000 tăng sĩ tu theo giáo lý tiểu thừa, có 20 ngôi đền. Cuộc sống của ngoại đạo hỗn tạp. Phía tây bắc của đại thành, trong vườn chùa có một đại tháp do vua A Dục xây. Theo người Ấn Độ xưa nói rằng nơi này có xá lợi của Như Lai độ một đấu. Ngày xưa Đức Như Lai ở nơi đây trong 7 ngày vì trời người và mọi loài mà thuyết pháp. Bên cạnh đó cũng có một nơi di tích của ba vị Phật trong quá khứ ngồi thiền và kinh hành. Gần đó lại có tôn tượng của Đức Từ Thị Bồ Tát. Tượng tuy nhỏ nhưng rất uy nghi và có thần sắc. Những chuyện linh ứng biến hóa đều khởi đi từ chỗ này. Phía đông đại thành đi hơn 200 dặm đến chùa A Tỳ Đa Yết Sách Noa. Chùa gì rất rộng và điêu khắc rất công phu. Hoa lá trên mặt hồ và lầu các hai bên giao nhau đã tạo nên cảnh rất sinh động. Tăng độ rất trang nghiêm, mọi người kính nể. Nghe người xưa thuật lại rằng, ngày xưa từ núi Tuyết Sơn phía bắc thuộc nước Đổ Quá La có ba vị sa môn du học. Hai trong ba người cùng một ý lễ bái tụng niệm và an nhàn. Mỗi người như vậy tự nói rằng, diệu lý thâm sâu có thể dùng ngôn từ để đàm luận và nghiên cứu, nhưng thánh tích thì đã sờ sờ ra đó có thể tìm hiểu được. Nghi hỏi chưa đến đâu mà sao xem thánh tích được. Rồi sau đó hai trong ba người đấu trường với nhau rồi ra đi. Khi đến Ấn Độ, họ ở trong những ngôi chùa, có lúc đi xa xôi không tìm chỗ ở được, cho nên phải ở bên ngoài. Gió mưa vào bên trong thấm mệt, miệng bụng nhan sắc hình dung khô kiệt đói rét. Lúc bấy giờ vua của nước này xuất du gần đó, thấy họ là những khách tăng cho nên kinh ngạc mà nói rằng, những vị khất sĩ từ đâu đến vậy mà sao hình thù quá dị quá. Các vị sa môn đáp, chúng tôi thuộc nước Đổ Quá La, theo lời di giáo cao cả ngày xưa nên cùng đi lễ thánh tích, bởi vì bạc phước cho nên chưa có tội nguyện. Các vị sa môn Ấn Độ chưa quan tâm việc du hành này, cho nên muốn trở về bổn quốc mà đi tham lễ chưa xong, còn ở lại thì khổ tâm biết mấy. Vua nghe xong thêm lòng thương xót, cho nên ra lệnh kiến tạo Già Lam và ra chiếu chỉ rằng: ta tuy là kẻ được thế nhân tôn trọng là bậc cao quý, nhưng so ra Tam Bảo còn cao cả hơn, cho nên dầu là vua cũng phải quy y Phật. Ai đắp y hoại sắc, ta phải chiếu cố. Nay kiến lập đạo tràng này để làm nơi lui tới của người hành hương. Từ đây trở về sau, khi các vị tăng đến phải ở trong Già Lam, không được ở trong nhà. Vì thế mới có tên Già Lam như vậy. Ở phía đông nam của Già Lam A Tỳ Đa Yết Sắc Đoa, đi hơn 100 dặm qua sông Hằng, đến làng Maha Bà La, gặp một vị Bà La Môn chẳng tôn trọng Phật Pháp. Lúc bấy giờ thấy các vị Sa Môn mới hỏi về chuyện tu học, biết được trí thức của họ rất cao và sâu, cho nên kính lễ.